We're coming now to the
final session. Và đây là cái phiên họp cuối cùng của hội nghị này.
We hope to use this session.
Tôi hy vọng là phiên họp này sẽ tóm tắt lại về tất cả những điều đã được tới ngày hôm nay. Tôi cảm thấy là hội nghị này
I'd like to refer to one of the speakers you heard at the beginning of the Mormon General Conference on Sunday. You'll perhaps remember the address that was given right at the beginning by Elder Henry B. Eyring. He was the first speaker after the conference started. I've long been influenced, and I've quoted in these sessions
remarks
that I once heard him make. You would not necessarily know this, but he was someone who earlier in his life received a doctorate in business administration from Harvard and had a distinguished teaching career, teaching and practicing principles of business management. And from him I learned that there is empirical evidence that unless you write down action items at the end of a conference, practical results are unlikely to follow.
Ở cuối một hội nghị,
so,
thì sẽ không có kết quả và sẽ không có hành động sau. Có nghĩa là bây giờ nếu mình muốn có gì hoàn tất và do buổi hội nghị này, mình phải viết xuống những mục tiêu của mình. Và bây giờ tôi xin hy vọng là mỗi người ở đây sẽ suy nghĩ về những điều mà chúng ta có thể làm, về những điều giúp đỡ chúng ta, và chúng ta sẽ viết xuống những điều đó. Vì tiên tri của đạo giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Jesus Christ đã nói là sẽ có một số lượng mặc hại nhiều mà bà đã bị quên đi tại vì người ta không có viết xuống. Vậy thì bây giờ mỗi người sẽ kiếm hai trang tờ giấy trống ở trước mặt mỗi người, và tôi hy vọng là các bạn sẽ tìm kiếm điều đó, những cái trang giấy đó. Cái tờ giấy này có sự đánh giá cho mỗi người.
The first page
so trong trang đầu tiên là
unless they've stapled them in the wrong order but I think the first page is a symposium evaluation form and I'm going to
đây là cái đánh giá và tờ giấy đánh giá cho các quý vị, tại vì cái này bằng tiếng Anh.
So I'm going to just ask that the interpreters read, as I'll read the questions, just you can just note what the questions are if you're not English speaking. There's a little chart at first. I'm just going to go down and you can rate things. That's transportation, hotel, hosting, meals, Sundance. I haven't been to the Humanitarian Center yet. Interpretation, conference facilities, and the conference theme. Then there are short questions. Maybe you can just make a note of what the gist of the question is and then give us some notes. Comments on any of the above or general impressions of the symposium. That's number one. Number two, what comments do you have about the symposium theme, panels, and sessions? By the way, you can write these in your native language. As you know, we've developed ability for the most part to translate these. Which of the activities are most meaningful to you? Number four, what's the most important insight you gained from participation in the conference? And five, do you plan to take any specific actions as a result of what you've heard? And if so, what?
Quý vị có kế hoạch
that's the first page. And that,
hành động một cách cụ thể.
Tear this off, write some notes as appropriate, and leave those. And if you have time later, and have additional comments, we welcome those. We learn every year.
And I can only tell you,
you imagine the difference between this conference and conference number one. We've learned a lot.
Buổi họp này rất tốt hơn. Nếu có ý kiến, xin nói cho chúng tôi biết.
Now, on the second page,
bây giờ trên trang thứ hai, đây là trang mà quý vị có thể lấy đi. Quý vị có thể viết xuống những điều mà quý vị muốn làm trong tương lai. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ có thể
if there's anything you can do to be of assistance, or you think that we might be able to do together in the future, write it down and let us know. One of the great things about these conferences over the years is the kinds of partnership and joint action that it has fostered. Now,
a very practical thing that I'm telling you now,
while I know everyone has interpreters that needs them, one of the first things you should write down on the second page, and do this for sure.
Ở trang thứ hai, quý vị nên viết xuống
tags.
Luggage tag.
Put my luggage tags on my luggage when I pack. Tomorrow morning we have, we will be moving. Everyone, many people will be leaving after the events tomorrow.
Sau khi các sinh hoạt ngày mai mới xong,
to Salt Lake City, you will either end up on airplanes tomorrow afternoon or at a hotel there where you can easily make connections on Thursday. Your luggage tags ensure that your luggage will get to the right place when you need it. So, very important. Put my luggage tags on my luggage when I pack. And if you are missing luggage tags or don't know what we're talking about, you'll be able to get them tonight at the dinner. But don't forget that. Second note. One of the things, we're doing something a little different this year. We have, there's been a picture list that you could pick up, pictures and bios of the participants.
This information will
be on our website.
Những thông tin, này sẽ
the picture list does not have email contact information. And we understand that information should not be for many of you on a public website. However, we know that many of you would like to have information about other people participating in the conference.
And so our plan is to have a
page on the website that we will send you a link to this. It will have a list of people's coordinates, email, and so forth. So you'll get that as an email when you get home.
Của một trang website riêng để cho quý vị
nhận được và xem các thông tin liên lạc. Even on that kind of more private website, to have your coordinates. If that applies to you, and just let us know, let Deborah know, or you've all got Deborah's email coordinates, or you'll get them when you get this email. Just let us know if there's a problem. Most people would like to have the participant list with the so you can keep in touch with people.
But we want to respect people's wishes on that. Sát những người đã tham gia vào.
Now. At this point, I would like to express a few words of thanks. We are thankful to all of you for the time you have given for these conference days. We're thankful to Justice Jacques Zakub for his thoughtfulness in the opening session in expressing gratitude out of order. We think that was appropriate. I think gratitude is never out of order. And in some senses, it is an attitude of being and should become a well from which all our actions flow. So let me express some added thanks now. We know you have traveled far, left family and loved ones behind, and left
đến đây từ rất xa.
And we also know of the intensity of your contributions here. One of the things we treasure about this conference is the opportunity to provide that it provides to make deep and lasting friendships.
Đã có thể lập ra tìm kiếm những người bạn mới.
Extremely grateful for that. We also have opportunities to grow in sympathy and compassion.
Cũng có cơ hội.
I'll always remember being at a conference in Romania one year, and the head of religious affairs was there, and I was criticizing some of his actions as usual. And finally, in desperation, he just looked at me, looked at the audience, and said, "I'd like to see Professor Durham manage my desk for one day." So I have trouble managing my own desk. So he struck a fair response. The point is, one of the things I have learned by getting to know so many
tôi đã học được từ việc gặp những người khác đây là tôi mới biết về những sự thắc mắc khó khăn
and how much we learn from you as we discuss these together.
Rất nhiều điều.
Certainly, each of you has blessed our lives by your mere presence, by sharing thoughts and ideas, and adding in countless ways to the success of our conference.
Làm cho buổi họp, những buổi họp này
rất
thành công.
Now there are a lot of people who have been given, and they've done so much. I'm going to try and mention as many as I can.
Siêng năng trong các buổi họp này.
But I'm sure I'll forget some. But I'd like to, first of all, express thanks to the student volunteers, to the executive committee,
người tình nguyện học sinh của trường học,
this is really an incredible group of students, and this year has
nhóm
been
học sinh
really
unmatched. Năm này họ làm rất tốt.
Everything from holding the signs to meeting you at the airport, what you haven't seen is the countless hours behind the scenes,
trường,
the minute-by-minute plan of the conference that's about that thick, and the incredible work that they have done. Second, we had a remarkable hosting group this year, many from this community, but many who have come from other parts of the country to be here. Our hosting committee has been led by Linda Neron and Lynn Anderson. I think they should both stand. I see Linda and Lynn. Also, I'd like
ban
to recognize
chúng tôi cũng
Lynn Madsen, who's the center historian for our center, and Dwayne Madsen, who's the chair of our international advisory board. And they've been, two of you should stand. You've seen them. Among other things, they've been working with us to make a photographic record of our proceedings.
Việc để
they've done many other things
tạo ra
as well.
Một danh sách hình ảnh
I'd like
của mọi người đã tham gia.
Especially also mention the other members of our International Advisory Council, many have come from long distances, and many are here because of their great love for your countries and for the principle of religious freedom. Third, we owe a special vote of thanks this year to Judge Jake there you are. You should stand up for a moment.
Hey, Tom Fan.
Cliff has been one of the longtime supporters of the conference.
Là một trong những người
after about 17 years actually missed one, but only because he had to be at a very important judicial conference meeting somewhere else. But he is, as you know, we've had a judicial track, as you could say, in this year, and this could not have been set up without his generous connections and all that he has done to make
that.
There are also several people here at the law school that
starts
with the dean and faculty members. Well, and I should suppose the students. The students haven't. They've given up this week of class to have a break. What was harder, though, is to make room for the translation services. They had to move classes around some last week. So there's been a lot of support from the law school community as a whole. Gary Buckway and Vance Everett from Media Services have been played a vital role. Laurie Anderson at the BYU Travel Office has done a lot of your tickets. We owe special thanks to John Moran from Audiovisual, to Denny Elder, who's been our producer, and Darren Brown, our program manager. The two of them together have managed all that goes with translation and preparing the audio streams that are being recorded. And finally, Fabio Sagabin supervised translation. And of course, none of this would work without our interpreters and those who have translated many items in advance. So if we could thank that group. We owe special thanks to Bill Atkin, the Associate Counsel for International Affairs of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, who has been helpful in countless ways, as well as working with him, those who have provided assistance from the Church's Department of Public Affairs. On our own staff, several people have been crucial. Elizabeth Clark, the Associate Director of the Center, who has assumed overall responsibility for management of this conference. Deserves special credit. She's had countless late nights, but everyone in our center gets involved. Bob Smith is managing director, Brett Scharfs and Gary Doxey as associate directors, Don Luthayer is our managing editor, Marshall Maurice, our website development manager, Gayla Sorensen, who works with many volunteers for the center, Dave Kirkham and Scott Isaacson, who are senior fellows and area advisors, and then our secretaries, Jessica Thomas, Ali Savage, and finally, last but certainly not least, Deborah Wright, who all of you and all of us owe a special debt of gratitude for her countless hours. In the time we have left, I want to divide this in two parts. First,
I ask a number of those of you to make some brief
comments.
Just to get one of the really hard things about this conference is deciding
which of the split-out sessions you will go to. You can take some comfort from the fact that if you're really diligent, you can go home and
you can
all of these are taped and you can listen to them on the internet.
It's a hard choice. And so we hope that we can benefit
from having a number of people who
just
make some comments from various perspectives. There's no possible way we can summarize everything that's been going on.
By picking some people from various regions and with various backgrounds, we could help bring back to mind some of the impressions that were important. So I'm just going to
call on people and hope if they can come down quickly.
I will restrict them.
5 minutes maximum, they get bonus points.
Cho họ 5 phút thôi để nói chuyện. Cho họ nói 3 phút thì
có bằng.
Thứ nhất thì
someone representing
một người đại diện cho
David Rodarmel.
Tỏa là David Rodarmel.
David has been a speaker in past years, and for 3 years,
he's been in the
Office of International Women in the U.S. State Department.
Sự tự do ở Mỹ.
Lập bộ đã viết bài
báo cáo cho chính phủ Mỹ.
Hôm
nay thì ông là một thành viên trong chủ tọa.
Chủ tọa and then đó là Marianne Penrose Randerson,
rồi là thẩm phán
be sitting up here as well. So.
Well, distinguished delegates, my assignment in the Office of International Religious Freedom ended last summer, about a year ago.
Cơ quan về quyền tự do tôn giáo đã kết thúc từ mùa hè năm ngoái và tôi vẫn còn rất thích tham dự những hội nghị. Thế thì tôi làm cái cuộc hành trình của tôi một lần nữa để sang đây từ nước Đức. Tôi đã rất ấn tượng về đề tài của hội nghị này. Trong kinh nghiệm của tôi là những quy định của Mỹ là theo những quy định của quyền tự do tôn giáo là để thúc đẩy những người theo những cái đạo đấy một cách tự do, nhưng mà không phải là để khuyến khích những cái quốc gia khác theo cái phương pháp mà chúng tôi quản lý tôn giáo và quyền tự do tôn giáo ở đây, nhưng chỉ muốn khuyến khích họ để theo đúng những cái quy định quốc tế về quyền tự do tôn giáo và về nhân quyền. Và tôi rất ấn tượng trong hội nghị này
về
chúng ta có rất là nhiều cuộc thảo luận mà phải xảy ra để chúng ta có thể quyết định những cái quy định đấy là như thế nào, vì có thể nhiều người sẽ hiểu những cái cách khác về những cái quy định đấy. Trong một trình bày hôm qua từ ông chánh án Asby, thì ông nói là nếu mà có một luật pháp mà được tác dụng trong tất cả mọi trường hợp, mặc dù mà phương pháp luật đấy thì có thể được hiểu nhiều cách khác, thì nhiều người sẽ hiểu nhầm về pháp luật đấy, thì có thể vì những cái sự hiểu nhầm đấy thì một số quốc gia khác thì sẽ không chấp nhận những cái hệ thống pháp luật của họ. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn còn có nhiều mà phải làm để chung nhau giải quyết cái vấn đề đấy, và một cái hội nghị như thế này sẽ giúp đỡ trong cái việc đấy để chúng ta có thể thành công trong việc đấy. Và tôi rất là hân hạnh được gặp với quý vị. Cảm ơn.
So next, Mariata Bangura from Sierra.
Người nói chuyện sẽ là Mariata Bangura từ Ceylon. Xin và
I want to thank you all for inviting me to this session.
Tôi xin cảm ơn.
Of course, it has been very inspiring.
Học này.
It has given me an insight into the different religions around the world and how people perceive religion.
From
the discussions, I learned that
do những cuộc thảo luận tôi đã học hỏi là có những vấn đề không phải thuộc
they do not relate to the beliefs or the practices.
Tôn giáo những
the problem most times stem from
nhiều khi có vấn đề tôn giáo thì do văn hóa
because of political ends we use religion to achieve.
Và vì chúng ta muốn đạt được
we have seen most of it in
thì chúng ta sử dụng tôn giáo để làm
that religion per se is not a problem. The main problem is politics.
Vấn lớn nhất không phải là tôn giáo mà vấn đề là chính trị và tín ngưỡng thì không có như vậy.
To meet a lot of people from different backgrounds.
Chúng ta có cơ hội để gặp được nhiều người từ
accountants, and I think I'm going to make a lasting relationship with them. And of course, one thing again that really struck me from this
tôi đã học được
this
do
symposium is that there is a need for each country to have
để
a sort of a melting pot, like what we have in Sierra Leone, the Inter-Religious Council, to actually discuss issues related to
một cái sự hội nghị như thế này,
to see how they can
để cho mọi người có thể thảo luận
they
lẫn nhau.
Act as a mediator in order
có một người trên nghĩa mà có thể giúp đỡ chúng ta hòa hợp với
and
nhau.
I think
tôi nghĩ là nếu chúng ta làm như vậy,
they have it, we have it in Sierra Leone, and I believe the other regions can make good use of an interreligious council to settle this.
Một trong số điều mà có thể giúp cho chúng ta.
Of course, the law is there, but when there's a council or some melting pot to mediate on this,
có sự tranh luận giữa những người.
And another thing that really fascinated me was the volunteerism of the students.
Tôi xin cảm ơn mỗi học sinh đã tình nguyện giúp đỡ ở đây. Tại vì họ đã thật sự đã giúp đỡ rất là hay và đã tình nguyện và rất là
as delegates
Các đại biểu đây, mỗi ngày chúng ta phải nhớ lại điều đó, và đó phải là một phần ngủ ở trong chúng ta. Và chúng ta phải nhớ là sự ảnh hưởng chúng ta đã cảm thấy là ngày hôm nay, và nhớ là những điều mà chúng ta làm và hành động theo phải có cái lợi ích của người khác, chứ không phải là của chính bản thân chúng ta. Tôi sẽ áp dụng mỗi điều mà tôi đã học hỏi và chúng ta sẽ áp dụng trong đất nước của mình. Bây giờ chúng ta có các vấn đề, nhưng mà bây giờ tôi tin là chúng ta sẽ có cơ hội để thật sự có sự ảnh hưởng và khuyên nhủ phụ của mình để giúp đỡ họ ở Sierra Leone. Xin cảm ơn.
So next, let me call on Judge Anthony
Anderson, Thẩm phán Anderson lên đây, đại diện cho các.
Well, thank you, Professor Durham.
Cảm ơn giáo sư Durham. Với tư cách là người mới đến đây lần đầu tiên và tới Trung tâm Nghiên cứu Luật pháp và Tôn giáo Quốc tế, tôi đến đây từ một quốc gia nhỏ. Đến đây thì một kinh nghiệm đặc biệt tôi để học hỏi nhiều cho vợ tôi
từ
cảm động
and the hospitality that we've been
của mỗi ngày đây
throughout. I must say that
tôi phải nói là
coming from an academic,
tôi không phải là người
deeply văn
học, nhưng mà tôi rất là ấn tượng về mức độ học hỏi và sự hiểu biết của mỗi người ở đây và các thành viên và giảng viên có về tôn giáo và luật pháp ở đây, và khả năng của các thành viên ở đây mà có thể liên lạc được với mỗi người trên khắp thế giới. Hình như là có người đến đây từ nước Nga,
been part of the Western world, and
đó thì không có thuộc miền Tây thế giới, nhưng mà vẫn còn có các người để liên lạc,
and that continues. We in New Zealand, I think, can count ourselves pretty lucky that by and large, in a small population, we haven't had any significant problems. But
có nhiều vấn đề với tôn giáo, nhưng mà chúng ta không cần ta để nói về các đảo ở đại dương, Thái Bình Dương, và những vấn đề xã hội ở đây.
Other areas in the Muslim countries and in Africa, and even in South America, the sorts of quite opposed views that people have on religious issues. And it must seem at times for those working in this field to try to improve understanding that the problems are overwhelming.
That shouldn't,
be a concern
and should certainly not be off. On the other hand,
it does seem to me that
tôi thì cảm thấy là đó là một vấn đề mà hoặc là chắc không phải là vấn đề mà thử thách, mà là đến từ lâu rồi và sẽ
nay trở đi,
chắc vẫn còn có trong tương lai.
In our generation and lifetimes, that we will
thế hệ của chúng ta và hay là trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta giải quyết những vấn đề này thì chắc là thành công.
I sometimes think of the issues in New Zealand
that we've had to
resolve with the Maori people, the indigenous
vấn đề chúng ta đã có với
they have historical grievances which are still being addressed by a very constructive process.
But in cố gắng để giải đáp những vấn đề này với họ.
The Maori tribes who have been making claims, I've said to them, well, I'm sorry this is taking so long. And the response is, well, we've waited 150 years.
Tôi sẽ nói là, okay, chị chờ đợi chút nữa nha. Xong rồi thì tôi thường trả lời những người ấy, thì họ thì trả lời là, mình chờ đợi hơn 100 năm rồi, thì mình chờ lắm.
to do our best, but to recognize.
Do hội nghị này thì tôi học hỏi là chúng ta phải làm việc của mình xinh nhất để cho chúng ta có thể thật sự có một sự ảnh hưởng tốt vào những thế hệ tương lai để cho họ có thể tiếp tục làm công việc mà chúng ta đang bắt đầu. Cái điểm thứ hai tôi muốn nói đến ngày hôm nay là
as a matter of overall impression is that the study of
có cái ảnh hưởng là sự học hỏi tôn giáo là rất là quan trọng để học hỏi các tín ngưỡng, rất quan trọng tại vì đó là chúng ta cho thấy là sự khác biệt giữa các tín ngưỡng trên thế giới, xã hội, những kết quả xã hội mà chúng ta có do các giới hạn tín ngưỡng,
secular society and governments,
các chính phủ thế tục,
religions. And it's those social implications
or quả xã hội thế
that are to be tackled. And
while
the academic studies that are done here so successfully are vital,
chúng ta có thể thành công được vào những điều này và những nghiên cứu như thế là cần thiết để chúng ta có thể giải quyết được những điều đó. Tại vì phải có một người vất vả với những thử thách này, nhưng mà đó là ai mà chúng ta phải làm. Có một điều mà chúng ta chắc lúc nào cũng nhớ đến là
one needs to tackle these issues on a multifaceted
với cái này,
basis,
so that qua nhiều mặt, có nhiều người giúp đỡ, và không thể
ngồi
mà phải làm
qua
được
thì
áp được những điều này.
Our efforts in symposiums
trong các hội nghị như thế
may need to be expanded and extended,
có thể phải nhiều hơn, kéo dài lâu hơn để có được kết quả. Tại vì nói thiệt thì nếu mình chỉ có một hội nghị thì sẽ không có nhiều kết quả do hội nghị đó một lần mà thôi.
Statements of principle by international bodies, but in the end, it's people that is going to solve
kết quả do người ta mà ra, chứ không phải là
which is going to promote understanding and tolerance.
Có sự hiểu biết lẫn nhau.
A better place. Thank you once again for the honor and privilege of being invited here. I'm pleased to be able to play a small part in this much wider project. Thank you.
So we'll next hear from Eugenio Cedeño, the deputy in the Chamber of Deputies of the Dominican Republic's National Congress. And after him, we'll hear from Brian Grimm and Vicente Linez, so they could be coming forward. Yep.
Gracias. Para mí y para los compañeros y compañeras delegados de República Dominicana que nos acompañan, ha sido un grandioso honor.
Tôi và những người đã đến cùng tôi. Tôi rất mừng tham gia vào các buổi họp này. Đã tham gia vào các sinh hoạt quốc tế khác ở nhiều quốc gia khác nhau.
Chile. Participando en eventos donde se discuten temas y que se convierte en escenario para prolongar las confrontaciones
entre los países principalmente.
Pero aquí me he encontrado en un oasis donde hay un grupo de guerreros por la paz y una institución que lucha por la verdadera paz en el mundo.
Đó.
Ya lo dijo el gran pensador,
patriota
de México, Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y nosotros aquí hemos estado discutiendo un tema que tiene que ver con el más primigenio de los derechos de los seres humanos. Todos nacimos como adoradores. Todas las tribus, todas las razas humanas, todos los seres humanos en principio del primer derecho
del
ser humano es el de adorar una divinidad.
Bien, có những cái
hemos estado
quyền,
tratando acerca de ese
tự do thờ phượng thượng đế của mình. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta có cái hội nghị ngày hôm nay, vì là cái nguyên tắc rằng quyền tự do để thờ phượng thượng đế của mình là một nhân quyền căn bản, và đó là quyền mà chúng ta nên bảo vệ, mà chúng ta hãy cam kết để bảo vệ cho tất cả mọi người. Đây là câu hỏi cho tôi. Bài về quan điểm của tôi về sự tầm quan trọng của quyền tự do tôn giáo, sự tôn trọng của về quyền tự do tôn giáo thì là loại tôn trọng cao nhất mà mình có thể bày tỏ đối với pháp luật và về nhân quyền của con người. Tại cái hội nghị này thì những người tổ chức đã đối xử chúng ta một cách rất là tốt và tôi rất là ấn tượng. Và một cái cách nhìn khác về giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô bởi cái hội nghị này. Trước đây thì tôi có những cái sự hiểu nhầm và tôi rất là ấn tượng. Và sau khi tôi về quốc gia và về gia đình của tôi thì tôi sẽ rút nhiều kinh nghiệm qua cái hội nghị này về cái cách của những người mà theo đạo này.
Hemos logrado avanzar en nuestro país y ese avance que hemos logrado
bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những cái quốc gia khác về những sự giới hạn về tôn giáo, nhưng mà tôi cam kết để giới thiệu cho chính phủ của tôi để đề nghị ra một quyền tự do tôn giáo. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể thành công để lập ra những cái pháp luật mới về quyền tự do tôn giáo. Một trong những người tổ chức cái hội nghị này, không phải là một trong những người mà đã trình bày, là anh từ Argentina. Một điều cần thiết. Rằng chúng ta nên có những cái quy định quốc tế về quyền tự do tôn giáo để chúng ta có thể đọc những cái sự cam kết của những cái chỗ khác về làm sao họ sẽ nuôi dưỡng cái tính quyền tự do tôn giáo để chúng ta có thể tạo ra những công cụ cho những quốc gia mà chưa có quyền tự do tôn giáo có thể sử dụng để tìm ra một cái quyền tự do tôn giáo trong quốc gia của họ. Từ tâm lòng của tôi rất biết ơn mọi người ở đây và cho cái kinh nghiệm tôi đã có cơ hội ở đây. Và cảm ơn mọi người.
So next we'll hear from Brian Grimm representing the non-lawyers.
Tiếp thì chúng ta sẽ nghe
and then Vincente Linas representing some Linas. Lawyers among us. And after him we'll call
tiếp sau ông. Ta sẽ được nghe lời của Thomas Phillips và sau đó Horatio.
I'm a social scientist and I've been working on social scientific
nhà nghiên cứu xã hội học và tôi chuyên môn về những giới hạn về quyền tự do tôn giáo và tôi phải nhận tội rằng tôi đã bị ảnh hưởng bởi những luật sư trong thời gian học hỏi của tôi. Và tôi đã đọc một bài của luật sư Cole thảo luận về những giới hạn và kỳ thị về tôn giáo thì cũng có thể giới hạn quyền tự do tôn giáo. Và đó cũng là một ảnh hưởng mà vẫn còn ảnh hưởng tôi, một cái sự ảnh hưởng mà vẫn còn có tác dụng với tôi nhiều. Đây là cái hội nghị tốt nhất mà tôi có bao giờ tham dự. Không phải chỉ vì vị trí đẹp của hội nghị này ở Utah, nhưng mà về đề tài và về tầm quan trọng của mọi người ở đây về đề tài này. Và vì rằng chúng ta có cơ hội để mà thảo luận với nhau và chia sẻ với nhau. Và đây thật sự là một cơ hội tuyệt vời. Và một điều nữa trước khi tôi kết thúc là một cái khuynh hướng mà tôi nghĩ rằng chúng ta phải quan tâm đến là bên Trung Quốc. Như thẩm phán Wallace nói, thì chúng tôi đã có cơ hội để mà huấn luyện những luật sư ở bên Trung Quốc. Để được gặp Brett Sharpe và chúng tôi đã có cơ hội để mà bỏ ra nhiều thời gian ở bên Trung Quốc để mà huấn luyện những cái luật sư ở bên Trung Quốc để chúng ta có thể cùng nhau hiểu biết thêm về quyền tự do tôn giáo và đó là một cái khuynh hướng mà chúng ta có thể theo là để huấn luyện nhau. Và tôi có một một vài ghi chú mà tôi nghĩ rằng chúng ta hãy quan tâm đến trong tương lai. Thứ nhất là những vấn đề về quyền tự do tôn giáo. Tất cả những vấn đề đấy sẽ ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Thí dụ là sự ngược đãi vì tôn giáo của mình là một điều mà tất cả những người trong các tôn giáo và những người mà không có tôn giáo thì bị ngược đãi rất nhiều vì những sự tin tưởng hoặc là sự không tin tưởng của mình. Và đó là một vấn đề mà tất cả mọi người chúng ta có thể cùng nhau cảm. Người Do Thái, người Hồi giáo và người Kitô hữu cùng nhau bị như thế này. Và chứ không phải là một đạo mà bị thôi. Có ba cái khuynh hướng mà tôi đang quan tâm đến và tôi nghĩ rằng sẽ rất là tốt cho mọi người quan tâm đến. Thứ nhất là rằng toàn cầu hóa thì đang ảnh hưởng đến quyền tự do tôn giáo và những giới hạn về tôn giáo.
Including Muslims to many European
có rất là nhiều người từ những cái đạo khác mà nhập cư vào những quốc gia mà có ít người đạo đấy và những cái quốc gia đấy thì muốn muốn phù hợp với những người mới này và giải quyết những vấn đề về sự kỳ thị và những sự ngược đãi thì đó là một vấn đề mà tôi nghĩ rằng tất cả những quốc gia thì hãy quan tâm đến để chúng ta có thể cùng nhau giải quyết những vấn đề đấy và rút kinh nghiệm từ những chỗ mà bị nhiều hơn để quốc gia riêng của mình không bị như thế. Một khuynh hướng khác là một khuynh hướng nữa là về sự bảo vệ quyền tự do tôn giáo để bảo vệ quốc gia của mình khỏi những tôn giáo nguy hiểm đối với mình. Đó được chứng tỏ trong những cái pháp luật.
These laws and extremism.
Cái pháp luật mà cấm. Cấm bán bổ vì có một số cái quốc gia thì nếu mà mình bán bổ tức là nói xấu về tôn giáo thì mình có thể đi tù hoặc là và có những cái cơ quan ở bên một vài cái quốc gia ở bên Trung Đông hoặc là một số người trong chính trị trong Trung Đông mà đã bị ám sát vì họ đề nghị rằng họ nên bỏ những cái pháp luật thuộc về Hồi giáo. Khuynh hướng nữa mà chúng ta hãy quan tâm đến là rằng có một có nhiều quốc gia vì những giới hạn về quyền tự do tôn giáo của họ, họ gây ra một sự ngược đãi giữa những cái tôn giáo của họ và có thể là không vì tôn giáo mà bị ngược đãi mà có nhiều sự ngược đãi nhưng mà có thể là vì một cái sự không hòa hợp ở giữa những cái dân tộc hoặc là giữa những cái người trong áo. Và một cái điều nữa mà tôi nghĩ sẽ rất là tốt cho những chính phủ nghĩ đến là về ba cái khuynh hướng này.
Three examples in China.
Ba cái thí dụ.
Strong government restriction of religion.
Ở Trung Quốc thì họ hạn chế tôn giáo để mà quản lý những vấn đề trong xã hội. Nhưng vấn đề là với những sự vì những sự giới hạn này thì mới gây ra những vấn đề xã hội.
And they're leading newspapers carrying a story based on the data and trying to understand how what this is related to. And if you'll remember that.
Ở Đan Mạch thì họ phân biệt những người Hồi giáo vì ít người Hồi giáo bên đấy thì họ có nhiều xung đột ở giữa những người mà theo Hồi giáo và những người đa số bên đấy. Và cũng có một vấn đề nữa là bên Thổ Nhĩ Kỳ mà viết một bài về mà có.
Restrictions on religion in Turkey did not
increase. Có tin tốt.
So we showed that
our data hạn chế restrictions on religion tôn giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ không tăng lên. Mặc dù mà những sự giới hạn ở Thổ Nhĩ Kỳ không tăng lên, thì họ thấy đấy là cái thông tin tốt và đó là một cái điều mà có thể khuyến khích nhiều người để mà cố gắng tiếp với hết sức mình để mà gây ra một cái sự hòa hợp giữa người trong xã hội của mình.
Thank you.
So, Insunte, and then we're going to run out of space up here, so I apologize.
Yeah. But Vicente.
Then Reverend Phillips, and then Professor Gentile.
First of all, let me thank all of the delegates, of course,
for tôi being xin cảm here, ơn,
but also our
đại biểu,
hosts.
Đại biểu,
I think that as we have seen throughout these sessions,
những người đã tổ chức hội nghị này.
Ta biết, its analysis involves from
tôn giáo là một vấn đề rất là phức tạp. Có thể đề cập đến nhiều vấn đề riêng tư hoặc là công cộng,
and even passive transgressions.
Cũng có thể gây ra nhiều phạm tội thụ động.
In countries where there are confessional states, is in itself a transgression of religious beliefs and is felt by important minorities.
Nếu mà những
as
ta thì phạm tội những pháp luật về quyền tự do tôn giáo thì nhiều thiểu số thì sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất, nhưng mà tất cả mọi người sẽ bị ảnh hưởng. Thế thì chúng ta nên cảm ơn những người tổ chức hội nghị này vì họ đã tổ chức một chỗ mà chúng ta có thể nói tự do, và chứ không phải là không những có một chỗ để mà nói tự do, nhưng mà cũng có một cái sự thoải mái.
But also we were all imbued in, and I am not a church member, but in the environment on the philosophy of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ta thì cũng đã nhận được một sự hữu biết về giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Tôi không phải là tín hữu của giáo hội đó, nhưng mà tôi tính đạo họ.
Considerate.
Họ rất là tử tế.
Selfless manner.
Rất là
the church members. Is the ideal setting for an academic discussion.
Rất là vị tha.
Having participated in many academic discussions,
tôi có tham dự rất nhiều hội nghị trong quốc gia của tôi và ở nhiều nơi, nhưng mà và nhiều khi những hội nghị thế tục thì hạn chế nhiều hơn cái hội nghị mà chúng ta đang tham dự.
I think
mặc dù mà là do một giáo hội mà tổ chức. Và tôi cảm ơn những lãnh đạo của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô và những lãnh đạo của trường BYU, và tôi chúc mừng quý vị vì đây thật sự là một hội nghị tự do.
On the legal side, my main
quan điểm của pháp luật,
tôi
hiểu biết và theo tôi nghĩ,
these complex problems that are posited to us by freedom of religion.
Xảy ra vì quyền tự do tôn giáo là khó giải quyết. Nếu mà cố gắng giải quyết từ quan điểm của những nhân quyền cá nhân, vì những hiến pháp và pháp luật của chúng ta kém, thiếu kém, vì cố gắng có một sự công bình, sự công bằng, vì mọi vấn đề sẽ có hai bên, một bị ngược đãi và một
ngược đãi,
và nó làm cho những việc này rất là khó giải quyết, khó nghiên cứu. Và tôi
this essential, and to quote and to paraphrase,
chỉ dẫn một người mà đã nói trước tôi là ông Jacob.
We need
tôi cảm thấy rằng nhân quyền là
as they say here in America, all the stops. So I leave you with the thought.
Phải có một cái sự phẩm giá. Và không thể dừng lại để cho tới khi mình có tất cả những nhóm quyền được bảo vệ và quyền tự do tôn giáo. Và tôi cảm thấy rằng chúng ta có những cái tôn giáo được tổ chức trong quốc gia riêng của chúng ta, và đó là một cái công cụ mà chúng ta có thể sử dụng để gây ra một cái sự hòa bình. Và cảm ơn cho sự nhân từ của mỗi người đây, và tôi phấn khởi để nghe những người tiếp theo tôi. Cảm ơn.
So Reverend Thomas Phillips from Malaysia, he's the Secretary and Vice Chairman of
Malaysia.
The Federation of Malaysia and President of the Malaysian Council of Buddhism, Christianity, Hinduism, Sikhism, and Taoism. He may represent more than all of us.
Let me start by saying, dear friends, because it's the feeling that I get after coming here. When I first had a call from Elder Howard in Malaysia, he represents the Church of the Latter Saints. I was a bit skeptical, and I was a bit tensed up when he asked for a meeting, because the image that we have always got of
Compton Mutu, he ông ấy muốn gặp cùng với tôi.
And then I told my friends and my church members that I'm going to Utah.
Oh, tôi đã nói chuyện với bạn của tôi, nói là tôi sẽ đến Utah, tiểu bang Utah, Mỹ, và không biết tôi. Đừng làm cái gì. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi không muốn đi một mình.
But interestingly, after a long journey, and I come to the gates after the airport, I meet a volunteer, and this atmosphere of meeting me is friendly nature. Really impressed me, and this, you know, I felt so comfortable.
Và tôi cảm thấy rất là thoải mái trong hội nghị này vì đã gặp rất là nhiều người. Tôi không cảm thấy mệt mỏi và tôi cảm thấy rất phấn khởi, tại vì đấy là một cái kinh nghiệm rất là đặc biệt mà tôi sẽ có để mà tham gia cái này.
Đây
là điều thật là bất thường đối với tôi. Tại vì tôi không có cơ hội để mà tham gia những cái hội nghị tuyệt vời như thế này thường xuyên đâu. Tôi đã chia sẻ một thời gian với những người tổ chức này. Và vợ của tôi thì rất là ít nói so với tôi. Nhưng vợ tôi thì cũng cảm thấy quá là thoải mái. Tôi có cách nhìn của một người theo tôn giáo. Tôi từ một xã hội thật là đa dạng về tôn giáo và về dân tộc và văn hóa. Ta thì rất là quan tâm về việc bảo vệ nhân quyền của chúng ta. Ta phải về quyền tự do của mình thì mình phải hơi ích kỷ tại vì mình phải giữ chắc những cái quyền của mình.
That we have to.
Tại vì mỗi người chúng ta thì có nhiều loại vấn đề. Phải mở rộng những tấm lòng của chúng ta để hiểu biết nhau. Để hiểu biết
non-Islamic religious group.
Dân loại.
When we stand on issues, we have common issues, and it's all.
Tôi không thuộc về một Hồi giáo ở Malai.
And which gives us.
Tôi ở Malai mà không theo đạo đấy thì vẫn còn nhiều vấn đề và cùng loại vấn đề với những người Hồi giáo. Chúng tôi thì tin vào một thượng đế và được dạy dỗ rằng chúng ta nên yêu thương nhau. Và mỗi tôn giáo thì có những cái xung đột. Qua tổ chức này thì chúng ta có thể hiểu biết nhau và biết cách để mà giải quyết. Tôi đã gặp tranh án Yakub và nhiều vị khác ở đây mà giúp tôi hiểu biết cái quan điểm khác. Tôi nghĩ rằng những vấn đề lớn nhất trong quyền tự do tôn giáo là do chính trị. Những thẩm phán không thể nào mà chống lại chính trị.
We are also the culprits by not choosing the right politicians to sit on the
Người dân là những người mà phải nhận tội, tại vì chúng ta là những người mà chọn những thẩm phán. mà bỏ phiếu cho họ.
Through violence, by getting the right people in the right places to speak out.
À, hãy chọn những người đúng để mà đứng trong những vị trí quan trọng như là chính trị và thẩm phán.
There's how many children do you have?
Hiểu, và sau hỏi các thanh hiểu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô hỏi tôi, tại sao có bao nhiêu đứa con? Và tôi nghĩ ba đứa con của tôi là nhiều quá, nhưng mà có rất nhiều gia đình ở đây mà có 7 đứa con, 8 đứa con, 12 đứa con. Và họ không uống cà phê thì đấy là một cái điều khác biệt đối với tôi. Nhưng mà đó là một cái vấn đề trong tâm trí của chúng ta, rằng chúng ta không thể nào mà mở rộng tâm trí của chúng ta để hiểu biết nhau. Và đó là một điều mà tôi đã rút kinh nghiệm từ đây, là và điều mà tôi rất ấn tượng. Vì chúng ta có thể mở rộng những cái tâm trí của chúng ta để mà hiểu biết nhau, và tôi rất biết ơn cho cơ hội này, và điều này đã làm cho cuộc sống của tôi phong phú hơn. Và tôi được ấn tượng, tôi rất là ấn tượng vì những bài đã được truyền bày. Và đó là những điều mà tôi muốn giữ trong tâm trí của tôi. Tôi xin cảm ơn cho kinh nghiệm tuyệt vời mà tôi đã có ở đây, và tôi chắc rằng tôi có thể áp dụng những nguyên tắc mà tôi đã học từ đây với những người dân ở xung quanh tôi ở Malai, và nhiều người sẽ được ảnh hưởng một cách tốt. Cảm ơn mọi người vì sự thành công của hội nghị này, và chúc mừng những người tổ chức. Cảm ơn.
So finally, we'll hear from Professor Jorge.
Bây giờ chúng ta sẽ có cơ hội để nghe từ giáo sư Brasero,
former member of Parliament, eminent scholar.
Hồi trước là một thẩm phán.
Muchas gracias.
Bây là nghỉ hưu.
En realidad, yo tuve mucho interés cuando me invitaron a venir a este foro, porque en realidad tengo muchas dudas en mi vida.
Được mời gọi đến đây, đến hội nghị này. Tôi rất là thú vị, tại vì tôi có nhiều sự nghi ngờ trong tâm trí của mình về đề tài này.
Thứ nhất
là tôi không biết là tưởng tượng như thế nào là
thì
Kitô giáo đầu tiên đã xảy ra như thế nào khi Chúa nói là vương quốc của Ngài thì không ở mặt đất này, hay là khi ông nói là chúng ta cho Caesar những điều thuộc Caesar, còn cho Thượng Đế những điều thuộc Thượng Đế. Và sự nghi ngờ đó
chắc
do
thói
quen của mình và của dân đó
thì chưa
giảm gì cả. Trong những thế kỷ từ lúc Chúa trên thế gian, và tôi là một trong số những người đó mà có thể vẫn còn nghi ngờ. Và lý do chính của tôi để đến đây vào tuần này là để bỏ qua những sự nghi ngờ đó, cũng như với những người Kitô giáo kia, cũng như Hồi giáo, những người theo Hồi giáo, theo Do Thái, để giảm bớt những sự nghi ngờ đó. Sự nghi ngờ đó đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Mọi điều mà chúng ta đã thảo luận vào hội nghị này, và có thể điều có thể hồi đó thì rất là rõ ràng là những điều thuộc Caesar rồi những điều thuộc thế gian, thuộc Thượng Đế của thế gian. Tại vì thuộc Caesar có nghĩa là thuộc thế gian. Và hình như là trên thế gian ngày nay thì không phải là Caesar hay là thế gian. Những điều thế tục không có sự chọn lựa trong mỗi điều mà chúng cũng có. Bây giờ chúng ta có một thế gian mà thật sự thuộc thế gian, là mỗi ngày càng ngày càng thế giới hóa. Và tôi có thể đề nghị là đây là một cơ hội để cho chúng ta có nhiều người mà nói là đây là điều khó khăn để làm cho hội nghị này thật sự là cơ hội để cho thay đổi rất nhiều.
Todavía en el mundo hay
trong số các quốc gia ở UN thì có sự ngược, vẫn còn có sự ngược đãi. Có nhiều người
Y quizás en las constituciones o en algunas normas dispersas
de los tratados internacionales
no hemos podido encontrar la
solución para este problema globalizado de la libertad religiosa.
Por eso me he atrevido a pensar
que una vez
cuando fui diputado,
vì trên lý do này,
recuerdo que tôi
đã suy xét kỹ về lúc mà tôi đã là một thành viên trong
tenía la idea de presentar un proyecto
para aprobar el tratado de Tlatelolco.
Quizás
chấp nhận, tôi có một phần trong việc chấp nhận
hiệp ước Provoco. El tema atómico.
Ta đã cố gắng để giải quyết một vấn đề lớn trên thế gian là vấn đề về nguyên tử. Và khi với những vấn đề này thì tôi có thể thấy là có thể rất khó khăn để giải quyết vấn đề này. Nhưng mà tôi đã học hỏi kỹ về những điều này và tôi đã thấy là có một chương trình khó lắm là và đó là vấn đề về hạt nhân.
Và
tôi đã trình bày về vấn đề đó. Và tôi nghĩ là chắc chắn là chúng ta năm nay sẽ không
và
đánh trả lời đề nghị của tôi trong thượng nghị viên. Năm sau thì người ta đã đánh trả lời đề nghị của tôi vào năm 1984, năm sau,
de los dos holocaustos y al inicio de la guerra
không nhiều năm sau khi chiến tranh thế giới thứ hai và lúc đầu của chiến tranh giữa người Mỹ và người Nga.
Aconsejó y dio la idea.
Hồi đó thì có người đến từ Pháp đến với một ý nghĩ và không có thảo luận về những điều cơ bản mà chúng ta sẽ thảo luận về những điều thực tế và những điều cần thiết và chúng ta đã quyết định là các nước cộng sản, các nước khác đã mỗi người phải chấp nhận lời tuyên bố này mà như vậy đã là một có nhiều kết quả trên thế gian và một sự thành công rất lớn lao trên thế gian. Hiến pháp thì nói nhiều về sự tín ngưỡng, sự tự do tín ngưỡng và những nhu cầu của hồi đó. Thì có thể hiện nay thì chúng ta sẽ vẫn còn
kiếm được.
Thì hồi đó thì có cái hiệp ước về vấn đề hạt nhân. Rồi bây giờ thì chúng ta có thể hiện nay phải kiếm được một cái hiệp ước về sự tín ngưỡng, sự tự do tín ngưỡng, và cũng như là những quyền của người ta.
Y tercero, la creación.
Tôi thấy là có thể có cái phần thứ ba là chúng ta phải có sự tự
de un consejo interreligioso e interestatal.
Có thể nói về mỗi đạo
el soslo,
và quốc tế
no puede hacer el hard law,
mà thảo luận về những vấn đề tôn giáo quốc tế. Thì bây giờ không có cái chính phủ thế giới. Nhưng mà nếu mình có một cái hội như thế này thì cố gắng để bảo vệ một cái hiệp ước như thế này mà ủng hộ những nguồn lực của những người
que es la creación de un relator internacional de libertad religiosa.
Thay những điều mà nước Mỹ đang làm.
En el siglo pasado, los últimos años del siglo pasado como relator especial
para la
intolerancia religiosa y que luego le cambiaron de nombre y que es relator especial para la libertad religiosa desde el año 2000 para acá. Y bueno, este órgano plural puede ayudar al mundo a que nos entendamos mejor en esta materia de libertad.
Có một hiệp ước như thế này thì sẽ giúp cho chúng ta tiến chuyển vào mức độ có sự tín ngưỡng tự do. Đó chính là lý do tại sao mà tôi nghĩ là mỗi người đến đây và như vậy đã giải quyết được những sự nghi ngờ của tôi. Và cũng như trong các tôn giáo khác và ít nhất là trong đạo của mình. Với tư cách nói về sự tự do tôn giáo thì
en nuestros respectivos en nuestras respectivas iglesias se preocupan tanto por estos temas. Pero seguramente tendremos que ir a predicar estos temas.
Mỗi người mà đề cập đến những đề tài như thế này, chúng ta phải đi ra ngoài và
haya libertad religiosa
dẫn những điều này cho người ta biết và không phải chỉ trong khu vực của mình thôi và địa phương của mình mà trên khắp thế giới. Mỗi người phải hiểu những điều này rõ hơn. Ông Chúa.
Ah,
Last night after the dinner,
hôm qua sau bữa ăn tối, tôi và bà vợ đã có cơ hội mà thăm con gái út của chúng tôi. Con gái út và chồng mới mua một cái nhà và hôm qua mới dọn vào. Nhà mới này thì đầy những cái thùng, đầy đồ và chưa có xếp giường và sofa. Thì họ phải ngủ trong những cái chỗ chưa đàng hoàng lắm. Nhưng mà chúng tôi đã rất là muốn có mặt với họ trong ngày đầu tiên của họ, trong nhà mới của họ. Và bà vợ của tôi thì cũng sẽ giúp họ. Họ dọn vào nhà mới của họ và tôi rất là biết ơn. Rất là biết ơn rằng tôi đã có cơ hội để mà tham dự cái hội nghị này, mặc dù mà tôi có một số chuyện gia đình đang xảy ra.
We all have to think about the homes that are being built.
Tôi hãy nghĩ đến những cái tương lai của những con cái của chúng ta thôi. Của chúng ta. Ta hãy nghĩ đến tương lai, không phải là tương lai mà đã được xác định rồi, vì thế gian sẽ thay đổi rất là nhiều trong thế hệ kế tiếp. Những con cái của chúng ta rất là quen với việc nhắn tin trên điện thoại, cho nên họ cũng quên dùng chữ một cách chuẩn.
They friend people on Facebook.
Họ rất là quen với việc liên lạc với bạn bè trên máy vi tính, cho nên họ quên cách để mà nói chuyện trực tiếp với bạn bè. Trong thế giới kỹ thuật này, thì có rất là nhiều cơ hội về làm việc với kỹ thuật. Chúng tôi trong trung tâm này thì muốn áp dụng những cái kỹ thuật mới này. Những cái điều của quá khứ nghĩ là không thể làm được là đã thành là thực tế của chúng ta, và chúng ta không thể nào mà đoán trong tương lai của mình sẽ như thế nào. Nhưng mà chúng ta biết một số điều. Chúng ta biết rằng con người có những cái cảm giác thuộc về linh hồn của mình. Chúng ta cũng biết rằng trong tương lai sẽ có rất nhiều người mà sẽ cố gắng để mà tạo ra hòa bình ở giữa những quốc gia. Chúng ta cũng có thể chắc chắn rằng trong tương lai thì sẽ có sự tự do và sẽ có những câu trả lời cho những câu hỏi phức tạp nhất trong cuộc đời. Những thế hệ sau chúng ta sẽ sống trong một thế giới đa dạng, và điều này có nghĩa là rằng những người mà muốn hiểu biết mối quan hệ ở giữa tôn giáo và pháp luật có rất là nhiều công việc phải làm. Có thể là chúng ta không đủ tiền lương vì những công việc phức tạp của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ đào tạo một thế giới đầy hy vọng trong tương lai. Trong hội nghị này và trong những hội nghị mà tôi có tham dự trong mới gần đây, thì một đề tài chính của những hội nghị đó là về sự bình đẳng.
Trong
tháng 4 1990, tôi chuẩn bị đi Âu Châu lần đầu tiên, và đêm trước khi tôi đi, tôi nghe rằng tòa án cao của Mỹ đã quyết định rằng bất cứ pháp luật chung của quốc gia có thể thắng trên những cái quyền tự do tôn giáo. Đó là một cái vấn đề rất lớn ở tại quốc gia của chúng tôi ở đây. Và tôi nhớ nghĩ rằng tôi hy vọng rằng những người ở bên Âu Châu thì chưa nghe về điều này, tại vì họ sẽ treo tôi nhiều. Nhưng họ đã nghe trước khi tôi đến.
What happened in that case was that a
vụ án đó,
standard of protection of religious freedom was
một sự bảo vệ quyền tự do tôn giáo đã bị bỏ, bị vứt đi, và những pháp luật và quy định chung thì sẽ thay thế những cái pháp luật đấy. Và pháp luật trước thời đó là khác nhau và đã bảo vệ quyền tự do tôn giáo nhiều hơn. Thế giới thì rất nhiều người chú ý đến những sự quyết định của tòa án tối cao của Mỹ.
Passed the Religious Freedom Restoration Act, which
họ cũng đã
strict scrutiny approach to religious freedom.
Đặt ra một số cái quy định mới mà tòa án tối cao của Mỹ đã bỏ đi. Và đã không muốn cho những cái pháp luật quyền để mà và có cơ hội đủ tất cả những quyền năng của việc đặt ra những pháp luật cho quốc gia của chúng ta.
That stricter standard has remained in place with respect to
họ đã đặt ra một luật tự do phục hồi.
Then the lesser known fact is that the majority of American states.
Và một điều mà rất nhiều người không biết là mỗi tiểu bang trong nước Mỹ có thể lập ra những cái pháp luật riêng tư mà sẽ bảo đảm quyền tự do tự tôn giáo chặt chẽ hơn cái quy định của quốc gia. Sau khi tòa án tối cao của Mỹ đã rút lại một số quyền tự do tôn giáo vì những sự quy định mới của họ. Thì có một số vụ án về tính tự chủ, quyền tự chủ của những giáo hội. Vì những giáo hội thì muốn tự chủ mình. Implications of that notion has been the so-called ministerial exception. Một số supported by all hậu quả của appellate courts in the United States. Phán quyết đấy
which basically holds that if where one is dealing with a religious community
có vấn đề gì trong một cái giáo hội hoặc là tôn giáo nào đó và có vấn đề với những lãnh đạo của giáo hội đấy thì giáo hội được phép để mà tự chủ để tự quản lý, không cần nhờ chính phủ mà quản lý hộ. Và điều đang xảy ra tại Mỹ này là ngày mai thì sẽ có một vụ án mà mai ngày mai mà sẽ bắt đầu ngày mai mà có một giáo hội sẽ bị kiện vì quyền tự chủ thì ai được phép có vị trí hoặc là xưng hô như là mục sư và ai là những người mà sẽ được giáo hội bảo vệ vì những nhân viên với tư cách là những nhân viên của một giáo hội thì chính phủ không được kiện nhưng mà ngày mai thì giáo hội đấy sẽ bị kiện.
Should now apply equally to the autonomy cases. That is that the
quốc gia thì muốn áp dụng cái sự quyền phán trong vụ án trong Smith trong năm 1990 rằng tất cả những quy định mà đã được đặt ra trong vụ án đấy thì sẽ áp dụng trong những cái vụ án mới này.
A matter of really grave concern. There, of course, people of goodwill can disagree about this, but
một cái đề tài mà đã bị tranh cãi, mà nhiều người tranh cãi về điều tài đề tài này.
If this is in some ways the oldest part of religious freedom, people often don't realize.
Mà vấn đề lớn nhất của việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo
church autonomy. And this strand in American constitutional is one of the oldest strands in religious history. Because one of the key questions was always the extent to which religion could be independent from the state. And critical to that independence is being able to point to people who represent
tôn giáo thì phải tách ra riêng và những tôn giáo thì muốn tự chủ mình và không muốn chính phủ tham gia trong những quản lý của họ. Một vấn đề lớn là chính phủ có những quyền gì để mà kiện những tôn giáo đấy vì những hành động sai trái của họ. Và chính phủ được quyền gì để đặt ra pháp luật trên các tôn giáo và phải thi những pháp luật đấy như thế nào?
Religious autonomy is different. It's critical to every religion that seeks to pursue
về tôn giáo là một quyền mà tất cả những tôn giáo muốn có. Và nếu mất quyền tự chủ tôn giáo thì có nghĩa là sẽ mất quyền tự do tôn giáo nữa. Thế thì chúng ta với tư cách là những người mà làm cho một giáo hội một tôn giáo nào đó thì phải có cái bảo vệ quyền tự chủ tôn giáo của mình.
Ngày nay
thì chúng ta đã nói chuyện một chút xíu để biết những cách mà giải quyết những vấn đề đấy.
Neutral and general laws ought to be able to override religious freedom claims. That is, I can understand the other side of this argument.
Bên kia thì chính phủ thì muốn có quyền để mà đặt ra một pháp luật mà sẽ áp dụng chung với tất cả mọi người, chứ không phải là chỉ với những người ngoài đạo. Vì nhiều người hỏi tại sao mà những cái tôn giáo thì phải ở ngoài pháp luật đấy. Điều đó có nghĩa là giáo hội sẽ có pháp luật riêng và cái đấy có thể gây ra sự phân biệt. Thì đó sẽ tạo ra một sự vô chính phủ.
Is an understandable but I think mistaken notion of equality. It's a sense of equality that fails to recognize that society has an interest in recognizing and buttressing conscience, whether secular or religious.
Cả nhà nước và những tôn giáo và sự bình đẳng là một điều rất là khó mà
hiện.
Nếu không có sự bình đẳng thì sẽ rất là nhiều điều không tốt mà sẽ xảy ra.
And I think the limits are actually fairly well articulated.
Sự bình đẳng là điều rất là dễ bị tổn thương.
But we need to protect conscience and the institutions which encourage conscience.
Những tôn giáo thì hãy bảo vệ lương tâm và quyền tự do tôn giáo. Và tôi nghĩ rằng đôi khi thì chúng ta muốn thấy, chỉ nhìn thấy những gì mà mình muốn nhìn thấy. Tôn giáo thì muốn ngoại lệ.
Is the law just what the legislators say it is?
Và pháp luật là gì? Pháp luật chỉ là những điều mà chính trị nói, hoặc là pháp luật là cả hiến pháp, những truyền thống, phong tục, quy định và những tin tưởng về công lý của người dân hay không? Nếu mà những điều đó thật sự là pháp luật, thì những giáo hội thì không muốn ngoại lệ pháp luật. Họ yêu cầu những người khác hiểu biết pháp luật một cách khác thôi để được áp dụng cho tất cả mọi người và kể cả cho họ với tư cách là những tôn giáo.
Now, I think we are, as I said at the beginning, all moving into new houses. We are moving into
là chúng ta đang tiến triển vào một thời gian càng ngày càng khó khăn.
Those who are religious,
những người theo đạo
assumptions
và những người vô đạo
of religion that have been with us through so much
đều có nhiều thắc mắc sẽ xảy đến. Những người mà theo đạo thì thấy rằng thế gian càng ngày càng khó khăn hơn vì về vấn đề tín ngưỡng.
One of the things that is a little frightening that's been brought out by
một điều mà hơi đáng sợ là do ông Brian mà phát biểu.
One of the wonderful studies is one that looks across the world and recognizes, and I'm not going to have, I didn't have time to look up the exact statistics. You can check Brian's work. But a substantial number of countries on Earth,
rất nhiều,
something like 30 or more percent,
have quốc gia là hơn 30% quốc gia trên thế giới mà giới hạn quyền tự do tôn giáo nhiều, và đa số những cái quốc gia lớn nhất ở thế giới thì nằm trong 30% đấy, thì có khoảng 70% mà sống trong những quốc gia mà bị hạn chế về quyền tự do tôn giáo. Và điều đó có nghĩa là chúng ta có rất nhiều công việc vẫn phải làm. Và tôi nghĩ rằng Mỹ là một trong những quốc gia mà ít giới hạn hơn bình thường, nhưng chúng tôi vẫn còn có rất nhiều khó khăn và rất nhiều vấn đề đấy vì những đạo đức đang thay đổi của cả thế giới. Và đó là một vấn đề quốc tế, chứ không phải là vấn đề riêng tư của một quốc gia nào đó. Và đó là một vấn đề rất lớn mà vẫn và cũng là một cái vấn đề kỳ lạ, vì không phải quyền tự do tôn giáo thì bị ngược đãi nhiều quá bởi quá nhiều người.
Nhưng of course we should have religious freedom, but there are some exceptions.
Có rất nhiều người mà nghĩ rằng chúng ta nên có quyền tự do tôn giáo nhưng mà muốn giới hạn nó thôi.
Ta
đang tiến triển vào tới một thời kỳ mới mà một tương lai rất là khác nhau ngày nay. Tôi nghĩ rằng chúng ta hãy cố gắng để mà xây dựng, tạo ra một tương lai đẹp hơn. Là những xã hội thế tục tôn trọng quyền của những người khác để theo tôn giáo. Một điều mà tôi đã học từ ông Indo nào này là một điều rất là quan trọng, không phải là để chúng ta cùng một quan điểm, nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta sẽ bảo vệ nhau để có những cái quan điểm khác nhau. Vì đó là một điều cần thiết. Tất cả mọi người chúng ta có thể và có quyền để có những cái quan điểm khác nhau, nhưng mà chúng ta hãy hiểu biết nhau để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn. Tương lai mà chúng ta đang tạo ra cho tương lai thì có rất là nhiều thứ mà chúng ta vẫn phải làm. Và sự khôn ngoan sẽ rất là quan trọng mà chúng ta chưa tìm đến và có thể tìm được trong những cái truyền thống tôn giáo mà sẽ dạy chúng ta cách để mà quan tâm đến những người khác. Ta nên tìm ra những cái sự khôn ngoan đấy và cách cố gắng để mà hiểu biết nhau. Tôi xin một câu từ Thánh Thư. Năm ngoái khi chúng ta có cái hội nghị này thì chúng ta có cái hội nghị này trong cái tháng thánh của Hồi giáo, là cái tháng mà họ nhịn ăn. Tôi đã đọc một đoạn thánh thư về nhịn ăn. Đó là một cái phong tục tôn giáo mà có trong rất nhiều tôn giáo. Và nhiều người hỏi nhịn ăn là như thế nào, Thượng Đế muốn chúng ta nhịn ăn như thế nào. Và Isaac trong Thánh Thư nói là để nhịn ăn thì là để thả những người tù nhân.
And then there is a promise that comes to those who do that.
Là bỏ những cái cái nặng của mình. Và cái lời hứa của Thượng Đế là nếu chúng ta bỏ qua những cái điều thuộc về vật chất để tập trung vào những điều thuộc linh thì chúng ta sẽ được một lời hứa rằng tương lai của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Mọi người chúng ta thì sẽ gặp khó khăn và thử thách. Nhưng điều cần thiết cho chúng ta làm là để biết cách để mà bỏ những cái gánh nặng của mình. Tôi biết rằng nhiều người mà tham dự hội nghị này thì có rất là nhiều gánh nặng và có những cái trách nhiệm rất lớn lao và bổn phận rất khó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng và tôi có thấy ở nhiều nơi ở thế giới rằng chúng ta có thể tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn. Và tôi cảm ơn mọi người đây cho sự hiện diện của quý vị và cảm ơn cho những công việc của quý vị để ủng hộ quyền tự do tôn giáo. Cảm ơn.
So with that, the formal conference comes to an end.
Tôi xin kết thúc hội nghị này.
Actually, I need someone to tell me. We have a dinner fairly soon.
Tối nay chúng ta sẽ có một bữa ăn tối. Và tôi không nhớ rằng không nhớ nếu quý vị sẽ về khách sạn hoặc là ăn trước. Ok thì quý vị phải ăn trước. Quý vị sang cái nhà Hinckley để mà ăn.